thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas mát lắm, đẹp lắm, nắng bắt đầu lên rồi và chúng ta sẽ không có mưa. Buổi chiều tối nếu mà quý vị ra ngoài đường yếu yếu một chút xíu là quý vị sẽ cảm thấy nó hơi hơi lạnh lạnh. Nhiệt độ giảm xuống còn 65 độ, nhưng mà vào ngày mai thì nắng và nóng. Nhiệt độ ban ngày là 91, ban tối là 72, nhưng mà tới ngày thứ năm thì có thể chúng ta sẽ có một cái cơ hội mưa đến nữa. Và khi mà nó mưa nó đến thì thời tiết nó cũng mát mẻ hơn trong cái ngày thứ sáu cuối tuần. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc mà Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua là ông đã nới rộng cái chương trình gọi là giúp cho những học sinh, những người đã từng có những cái món nợ về học phí trong cái thời sinh viên của mình để mà họ giảm cái gánh nặng này ra. Đây là một trong những cái điều mà muốn làm giảm vơi bớt những cái gánh nặng về cái việc mà trả học phí đối với lại sinh viên. Thì Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã mở rộng thêm cái chương trình này. Theo đó thì những cái người mà đã từng vay nợ để mà trả tiền học đó là họ không có cần phải trả cao hơn 10% từ cái thu nhập hàng tháng của họ trong cái lúc này. Trước đây đó thì Tổng thống Barack Obama cũng đã giúp về cái vấn đề này rồi, nhưng mà cái điều kiện là chỉ có áp dụng đối với lại những ai vay tiền học phí để mà đóng tiền học từ sau cái tháng 10 năm 2007. Nhưng mà sáng ngày hôm qua thì Tổng thống có nói là cái vấn đề học phí đã tăng cao khiến cho cái giới trung lưu của Hoa Kỳ có cảm tưởng như là mình đang bị kẹt trong một cái bẫy vậy. Cho nên là ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama đã ký vào cái bút viết trong cái sổ hồ sơ riêng của Tổng thống. Thì ông cho biết là từ đó có thể sẽ giúp được ít nhất là 5 triệu người Mỹ hiện đang mắc nợ những cái món tiền học phí trả hàng tháng. Thì Tổng thống mở rộng ra cái cách này cũng như là một cái cách để mà giúp cho bất cứ những ai đã từng vay tiền học và hiện nay vẫn còn đang thiếu cái món nợ này. Thì dù rằng là họ vay tiền này ở bất cứ một cái thời điểm nào đó trong quá khứ thì họ đều có thể hưởng được cái chương trình này. Và Tổng thống như thế là cũng đã chỉ thị cho chính phủ là cần phải sắp xếp lại về những cái dịch vụ dành cho sinh viên vay tiền của chính phủ liên bang. Tức là làm sao để mà tạo một cái sự dễ dàng cho những sinh viên hoặc là những cái người mà đã từng học còn đang thiếu nợ đó. Họ không có rơi vào cái tình trạng bị vỡ nợ. Bởi chúng ta thấy là trong cái thời kỳ suy thoái hoặc là trong cái thời kỳ thất nghiệp, khi mà sinh viên hoặc là những cái người mà đã tốt nghiệp rồi thì họ còn thiếu những cái món nợ. Nhiều người thiếu một cái món nợ rất là cao. Nhưng mà theo luật trước đây đó là buộc họ phải trả ít nhất là 10% tổng số cái lợi tức hàng tháng của họ. Đây là một cái món tiền rất là cao. Ngoài ra đó thì khi mà không có lợi tức mà chúng ta phải trả một cái món nợ cao như thế, rồi lại còn phải có tiền, những cái món tiền như là hóa đơn điện, nước, ga, rồi nhất là cái tiền mà được xem là một trong những món tiền nhiều nhất, đó là tiền đóng cho nhà cửa hoặc là mướn chung cư, thì bây giờ lại phải trả 10% cho cái món nợ học phí mà mình đã thiếu, thì quả là một cái gánh nặng đối với những người như thế này đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, việc học hành đó thì đã có rất là nhiều khó khăn, như là việc thi cử rồi khó khăn trong vấn đề học vấn. Nhưng mà khi mà một trong những cái điều khó khăn nhất mà học sinh, sinh viên khi phải đối mặt đó là vấn đề về học phí, nhưng mà hoặc là cái tiền vay nợ. Bởi vì khi mà ra trường đó thì có những người đã ra trường khoảng 10 năm, 20 năm vẫn không thể nào trả nổi những cái khoản tiền mà họ đã vay trong quá khứ để nhằm trang trải cho việc đi học. Nhưng mà với cái quyết định này của Tổng thống Obama đã giúp ích rất là nhiều cho những người đã hoặc là đang còn thiếu nợ của trường học. Nhưng mà vẫn có một số ý kiến phản đối. Tuy nhiên với cái việc thông qua quyết định này thì Tổng thống Obama đã giúp ích rất là nhiều cho những ai hiện còn đang nợ. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến vấn đề các cuộc thi hoa hậu. Khi mà trong cuối tuần vừa qua thì hoa hậu của tiểu bang Nevada là cô Nia Sanchez, 24 tuổi, đã đánh bại 50 đối thủ đến từ tất cả các tiểu bang cùng với khu vực District of Columbia để giành lấy ngôi vị là Miss USA, tức là Hoa hậu của Hoa Kỳ lần thứ 63. Người về nhì là cô Audra Matri, là Hoa hậu của của tiểu bang North Dakota. Cô Sanchez sẽ tiếp tục với cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, tức là Miss Universe, sẽ được tổ chức vào năm tới. Tân Hoa hậu Nia Sanchez là một, tuy rằng rất là một người phụ nữ rất là đẹp, nhưng mà cũng đây người ta như ông bà ta có nói rằng là hoa hồng nào đẹp là hoa hồng có gai, bởi vì cô là một người phụ nữ có võ Thái cực đạo với đai đen bốn đẳng. Tức là anh Quang Hưng nếu mà muốn có muốn mà nói chuyện với cô này hoặc là như thế nào cũng phải cẩn thận bởi vì cô này có võ. Và khi trong cái cuộc thi hoa hậu này, khi mà giám khảo Rummer Willis hỏi cô về các cuộc tấn công tình dục đang tăng cao trong khuôn viên các trường đại học, thì cô cho biết rằng là 19% các nữ sinh viên hiện là nạn nhân của tội ác này. Và được hỏi tại sao cô cho là vấn đề này bị dẹp qua một bên, thì phải đối phó như thế nào, thì cô nói rằng người phụ nữ phải tự học cách bảo vệ cho bản thân. Sau khi nhận được phương miện thì trước báo chí thì cô cho biết rằng cô từng sống với mẹ lúc còn bé trong một khu tạm cư dành cho người phụ nữ. Và năm lên 8 cô đã học cách tự vệ cho chính bản thân mình với bộ môn Thái cực đạo và cũng tạo cho mình thêm một cái niềm tự tin và khi mà phải đi ra ngoài. Khi lớn hơn thì cô tình nguyện làm việc trong các khu tạm cư dành cho những người phụ nữ và dạy cho những người trong đó cách tự vệ, đồng thời dạy cho những đứa con của họ về sự nguy hiểm đối với những kẻ lạ mặt. Cô cũng thêm rằng là với tư cách là Hoa hậu của Hoa Kỳ, cô dự tính sẽ mang lại kiến thức về võ thuật đến với số đông quần chúng để mọi người có thể biết được, cũng như là có thể tự vệ cho bản thân mình trước tiên. Thì chúng ta thấy rằng là một cô gái khá là xinh đẹp đã đoạt được ngôi vị Hoa hậu của Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có một tấm lòng rất là tốt khi mà muốn chỉ cho các em hoặc là chỉ cho những người phụ nữ biết cách tự bảo vệ bản thân trước những kẻ xấu đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cô gái 24 tuổi này cũng là một trong những khuôn mặt cũng khá là quen thuộc đối với lại rất là nhiều trẻ em, bởi vì cô cũng đã từng đóng những cái vai chẳng hạn như là trong những cái cuốn phim về Disney, đồng thời cũng đóng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nữa, cho nên là nhiều trẻ em cũng thích lắm, nhìn thấy khuôn mặt của cô người ta cũng cảm thấy rất là dễ thương và rất là gần gũi, lại những cái người như vậy lại có võ thành ra là cũng ngán, phải không anh Khương Nguyên? Dạ vâng, thưa quý vị, nói về vấn đề nhà cửa thì ngay trên trang nhất về cái mục thương mại trên tờ Dallas ngày hôm nay lại một lần nữa nói về cái giá cả nhà cửa hiện nay đã tăng. Và trong cái tháng 5, riêng cái tháng 5 không thôi thì nó đã tăng lên tới 6% tại tiểu bang Texas và nhất là miền Bắc là Texas. Bây giờ đó là người ta thấy rằng là giá nhà cứ vẫn tiếp tục tăng. Cái lý do ở cái chỗ là bây giờ nhà bán thì ít mà cái số lượng người mua thì nhiều. Bởi vì khi mà cái nền kinh tế nó khá đi một chút xíu thì người ta sẵn sàng mua một cái căn nhà. Và người bán thì chủ nhà lại không có cái lý do gì mà có thể bán được, bởi vì họ cũng chưa có ý định là họ sẽ dời đi nơi khác, bán căn nhà này, mua căn nhà khác. Và vì vậy mà bây giờ số lượng nhà bán trên thị trường thì ít mà số lượng người mua thì nhiều. Vì thế mà đã đẩy cái giá nhà mỗi ngày một tăng cao. Trong cái tháng 5 vừa rồi thì giá nhà trung bình tại tiểu bang Texas là 189.900. Đây được xem là cái con số kỷ lục tại tiểu bang Texas rồi trong cái mùa hè này. Và giá của bất động sản tại tiểu bang Texas trong 5 cái tháng đầu nay, đó, 5 tháng của đầu năm 2004 đó, so sánh với lại cùng thời gian năm ngoái thì nó cao hơn tới 7%. Cái điều mà người ta tiên đoán tiếp đây thì giá nhà sẽ tiếp tục tăng trong cái thời gian sắp tới đây và nó sẽ không có thấy một cái dấu hiệu gì sẽ giảm, bởi vì cái lý do mà chúng ta vừa mới nêu ra đó là nhà bây giờ tương đối là hiếm khi mà một người muốn kiếm được một căn nhà vừa ý, và cái số lượng người mua nhà đó thì đặc biệt nó lại nhiều hơn, nhất là ở miền Bắc Texas khi mà nhiều hãng xưởng bắt đầu đã dọn về tiểu bang Texas này trong cái mùa hè này. Điển hình là hãng Toyota bây giờ vào mùa hè này thì cái số lượng hàng ngàn cái nhân viên đầu tiên của Toyota sẽ đến tiểu bang Texas, và chắc chắn là những cái người này họ cũng muốn kiếm một cái nhà hoặc là một cái nơi để mà họ có thể sống trong cái thời gian họ làm việc với là hãng Toyota. Vì vậy mà cái số lượng người mua bây giờ tương đối nhiều hơn là cái số lượng người bán, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì Houston, Texas hoặc là những tất cả các thành phố ở tiểu bang Texas đều là những thành phố được ghi nhận là một trong những khu vực mà có thể có công ăn việc làm, cũng như kinh tế ổn định nhất trên cả nước. Điều đó đã thu hút rất là nhiều cư dân từ các tiểu bang khác chuyển đến thành phố Houston hoặc là đến tiểu bang Texas sinh sống. Thì điều đó làm cho giá nhà, không những giá nhà mà những cái vật giá khác ở tiểu bang Texas đều đã tăng cao trong thời gian vừa qua. Và kính thưa quý thính giả, thì hôm qua thì trên website của CNN họ đã ghi nhận là người đàn ông già nhất thế giới với độ tuổi là 111 tuổi đã qua đời. Đây là một người đàn ông ở thành phố New York. Ông được ghi nhận là 111 tuổi và được chứng nhận là người đàn ông già nhất thế giới. Và sự việc này đã được cháu gái của ông là Karen Bogan khẳng định với trang tin CNN. Cụ ông tên là Alexander Image đã được tổ chức là nghiên cứu lão hóa, cô có văn phòng tại Torrance, California chứng thực là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới vào tháng 4 vừa qua. Ông qua đời vào tối ngày Chủ nhật, và theo như người cháu gái của ông nói rằng, ông là một người khá là thú vị, bởi vì ông tuy lớn tuổi nhưng là sống hoàn toàn độc lập, không muốn nhờ vào bất cứ ai. Và cụ ông đã theo bản tin cho biết là ông là chào đời tại Ba Lan vào ngày 4 tháng 2 năm 1903. Và theo một người bạn của cụ cho biết rằng là cụ và người vợ là bà Wella vốn là trốn khỏi Ba Lan khi mà Đức Quốc xã xâm chiếm quốc gia này. Hai người thoát qua giai đoạn bị giam trong một trại lao động tại Nga và sang Hoa Kỳ vào năm 1951. Vợ của cụ ông là một họa sĩ nổi tiếng trong cộng đồng nghệ sĩ tại thành phố New York. Bà đã qua đời vào năm 1986. Và hai vợ chồng đã không có với nhau một đứa con nào. Theo bản tin cũng cho biết thêm rằng là người già nhất thế giới hiện nay là cụ bà Misao Okawa, 116 tuổi, theo chứng nhận của tổ chức nghiên cứu lão hóa. Và danh hiệu người đàn ông già nhất thế giới đã về tay cụ ông Sakari Momoi, cũng là người Nhật. Và cụ ông này nhỏ hơn cụ ông Image vừa mới qua đời, đúng một ngày mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là người ta nói là khi ông bà ta có câu là thất thập cổ lai hy, nhưng mà ngày nay thì có rất là nhiều cụ ông, cụ bà có những cái số tuổi cũng khá là cao. Nhưng với việc cụ ông 111 tuổi này qua đời cũng là một tiếc nuối cho những người thân, bạn bè. Và Hoa Kỳ đã mất đi một kỷ lục gia ở tuổi là 111, anh Quang Hưng.
Vâng, không biết là cái tuổi 111 này thế thì cụ ông có bị bệnh lú lẫn hay không. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta thấy là các nhà khoa học bây giờ họ đang thực hiện một trong những cái tham vọng lớn nhất. Đó là bằng cái cách nào đó mà họ có thể ngăn chặn về cái bệnh lú lẫn, tức là cái bệnh Alzheimer ngay từ ban đầu. Và ngày hôm qua thì trong một cái cuộc nghiên cứu được xem rất là quan trọng, thì họ tìm hiểu xem là một cái loại thuốc đang thử nghiệm có thể sẽ che chở cho cái não bộ của người già hay không. Thì khi đó là một số các nhà khoa học là họ dự trù là sẽ rọi cái não bộ của nhiều người cao niên sống ở bên Mỹ, ở Canada cũng như là bên Úc, để mà tìm hiểu xem là có những cái dấu hiệu của những cái vụ tích tụ âm thầm của một cái gọi là khi mà cái não bộ của một con người đó nó tích tụ có quá nhiều chất đạm. Thì sau đó đó là cái người đó trước sau gì cũng sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh lú lẫn, bệnh người già, bệnh Alzheimer. Nhưng mà nếu mà người ta đặt ra cái câu hỏi là nếu mà trong những cái trường hợp mà người ta có thể ngăn chặn trước khi mà cái bệnh lú lẫn nó thành hình hay là nó xảy ra thì nó có hiệu quả hay không? Trước đây thì người ta cũng dùng một cái loại thuốc gọi là Solanezumab. Thì cái loại Solanezumab này nó có một cái tác dụng là nó nắm bắt tất cả những cái chất đạm mà lẽ ra nó tích tụ ở trên cái bộ não của một con người. Thì trước đây là các nhà khoa học họ đã chọn ra những cái cụ già đã bị bệnh lú lẫn này rồi để mà chích cái loại thuốc Solanezumab này, nhưng mà không có thành công. Thì các nhà khoa học mới nghĩ ra một cái cách là tại sao không có chích cái loại thuốc Solanezumab này trước khi mà cái bệnh lú lẫn nó xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ đó là người ta rất là hy vọng là trong cái trường hợp khi mà đưa cái loại thuốc Somazuma này vào cái con người của một cái người chưa có bị bệnh lú lằn, thì có thể là cái thuốc này nó tự động nó sẽ hút những cái chất đạm, lẽ ra nó sẽ bám vào cái não bộ, nó gây ra cái bệnh lú lằn. Hy vọng là cỡ khoảng chừng, mình tính ra coi khoảng chừng 60 năm nữa, thì lúc bây giờ là anh Khôi Nguyên vẫn còn tỉnh táo để mà nói chuyện trên Đài Sài Gòn, phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì Khôi Nguyên biết rằng là cái căn bệnh này là ảnh hưởng rất là nhiều người tại Hoa Kỳ. Có một số người thì họ bị căn bệnh lú lẫn này trầm trọng đến mức mà anh Quang Hương biết không, họ lái xe đi ra đường, nhưng mà rồi xong rồi họ không nhớ họ ở đâu hết. Và khi mà những người thân gọi điện thoại hỏi họ ở đâu, họ cũng không biết luôn. Rất là nguy hiểm và rất là phiền phức cho các cụ cao niên. Bởi vì các cụ mà thường mà nếu mà đi ra ngoài, nhiều khi cụ cũng không biết đi đâu nữa. Quá là nguy hiểm, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến có thể là sức khỏe và cũng như cuộc sống.
Đúng rồi, có nhiều cụ đang cầm cái điện thoại trên tay hỏi điện thoại ta đâu rồi. Thì điện thoại bác đang cầm trên tay đó. Cũng cười luôn.
Đúng như vậy. Cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.